Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 15 tháng 11, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về việc Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio IX cho một việc đền tội rất dễ làm. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này sẽ nói về xin đụng đến trái tim con. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, thứ Ba 20 tháng 11 tới đây, cuốn sách Thời thơ ấu của Đức Giêsu do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 biên soạn sẽ được xuất bản. Đây là cuốn thứ ba và là cuốn cuối cùng trong bộ sách ba cuốn của Đức Thánh Cha về Đức Giêsu thành Nazareth. Sách sẽ được giới thiệu trong cuộc họp báo do Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa chủ tọa, cùng với một số nhân vật khác. Sách sẽ được bán tại các tiệm sách ở Italia kể từ ngày 21 tháng 11 tới đây.
Roma, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi gia tăng sự cộng tác giữa Italia và Tòa Thánh, cũng như giữa nhà nước và giáo hội tại Italia để nâng đỡ các gia đình. Lập trường của Đức Thánh Cha được trình bày trong sứ điệp Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, gửi đến Quốc hội Lưỡng viện Italia sáng hôm qua 14 tháng 11, trong buổi lễ kỷ niệm 10 năm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Paolo II tại đây. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, tuyên đọc trước các vị đại biểu Quốc hội và có sự hiện diện của Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia. Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay và Ngài kêu gọi kín mốc từ nhựa sống của Kitô giáo, gia sản tinh thần và luân lý đạo đức để đương đầu với giai đoạn khó khăn hiện nay. Ngài cầu mong sự cộng tác liên tục giữa Tòa Thánh và Italia, cũng như giữa nhà nước và giáo hội tại nước này, nâng đỡ hành trình của các gia đình trong vai trò hàng đầu là giáo dục và xã hội, cũng như nâng đỡ mọi công dân trong tinh thần trách nhiệm dân sự.
São Paulo, tình trạng thiếu an ninh tại ngoại ô phía bắc thành phố São Paulo bên Brazil khiến cho Đức Giám mục Bản Quyền phải hủy bỏ thánh lễ và các cuộc hội họp tại một số nhà thờ ở địa phương. Trong thư ngỏ công bố ngày 12 tháng 11 vừa qua, Đức cha Milton Kenan Jr., giám mục phụ tá khu vực Bắc São Paulo, tố giác tình trạng bạo lực đã làm cho hàng ngàn người chết tại thành phố hơn 20 triệu dân này. Ngài viết, bạo lực tại São Paulo là kết quả của một sự thiếu quan tâm, thiếu chính sách công cộng và thiếu đầu tư trong các dịch vụ công cộng cơ bản, cũng như thiếu tôn trọng nhân quyền và thăng tiến một đời sống xứng đáng cho mọi người. Từ tháng Giêng đến tháng 9 năm nay đã có 3.536 người bị giết, tức là tăng 10% so với năm ngoái. Đức cha Kenan cho biết đã có nhiều người lên tiếng kêu gọi chính quyền đề ra các biện pháp chống lại nạn bạo lực. Dân chúng sống trong sợ hãi và bất an. Đức cha cho biết, mới đây tôi đã phải hủy bỏ hai cuộc họp vì dân chúng sợ không dám đến khu vực này. Đức cha để cho mỗi linh mục tự do thẩm định tình thế để quyết định có nên duy trì thánh lễ và hội họp hay không. Hôm 12 tháng 11, Đức Hồng Y Odilo Pedro Scherer, Tổng giám mục São Paulo cũng lên tiếng tố giác tình trạng bạo lực tại đây.
Cũng liên quan đến Brazil, chính phủ nước này đã quyết định miễn lệ phí thị thực nhập cảnh cho các tín hữu hành hương đến Brazil nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro từ ngày 23 đến 27 tháng 7 năm tới, 2013. Các tham dự viên chỉ cần vào mạng của Bộ Ngoại giao Brazil để tải xuống mẫu đơn và nộp cùng với hộ chiếu còn hiệu lực và chứng nhận do Ban Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio cung cấp. Các tham dự viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ có thể đến Rio cho đến ngày 28 tháng 7 và thị thực nhập cảnh có giá trị 90 ngày. Đối với những người thiện nguyện, họ có thể ở lại một năm. Nữ tu Maria Shaine Machado, đặc trách việc đăng ký Ngày Quốc tế Giới Trẻ, nhắc lại rằng cần phải có giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ thì mới có thể được cấp thị thực nhập cảnh miễn phí.
Sydney, Hội đồng Giám mục Australia chào mừng quyết định của chính phủ thành lập Ủy ban Hoàng gia điều tra về các vụ lạm dụng tính dục trẻ em trong mọi lĩnh vực tại nước này. Quyết định trên đây đã được bà Thủ tướng Julia Gillard công bố. Ủy ban có nhiệm vụ đưa ra ánh sáng vấn đề lạm dụng tính dục này trên bình diện toàn quốc và đề ra các biện pháp cần thiết để phòng ngừa và đối phó với hiện tượng này. Bà Thủ tướng Sheila cho biết cuộc điều tra không phải chỉ nhắm vào giáo hội, nhưng có một tầm mức rộng lớn hơn. Hội đồng Giáo mục Australia cũng đồng ý về điều này và yêu cầu điều tra cả trong lĩnh vực như gia đình, cộng đoàn, trường học và các tổ chức khác. Các giám mục bác bỏ luận điện cho rằng nạn lạm dụng tính dục trẻ em là một vấn đề chuyên biệt trong giáo hội công giáo. Hội đồng Giáo mục Australia khẳng định rằng mặc dù trong quá khứ đã có những sai lầm trầm trọng trong lĩnh vực này, nhưng cho đến nay giáo hội đã thực hiện những bước tiến đáng kể để ngăn chặn tệ nạn lạm dụng trẻ em, bắt đầu bằng sự cộng tác chặt chẽ hơn với cảnh sát. Thông cáo của các giám mục cũng nhắc đến quyết tâm do hàng giám mục đề ra trong 20 năm gần đây để bảo vệ trẻ em và giúp đỡ các nạn nhân. Các giám mục Australia cho biết sẵn sàng cộng tác với Ủy ban Hoàng gia tân lập, đặc biệt trong cuộc điều tra về những vụ mới bị khui ra ánh sáng tại bang Tân Nam Wales, đồng thời yêu cầu chính quyền cho công chúng được biết về các cuộc điều tra đang tiến hành. Một cuộc điều tra tương tự đã được thực hiện trước đó tại bang Victoria. Qua đó, hồi tháng 9 năm nay, giáo hội công giáo địa phương đã nhìn nhận có ít nhất là 620 trẻ em bị giáo sĩ công giáo lạm dụng kể từ thập niên 1930.
Ngoài thông cáo trên đây của Hội đồng Giám mục Australia, Đức Hồng E. George Bell, Tổng giám mục giáo phận Sydney, đã phê bình nhiều cơ quan truyền thông tại nước này phóng đại các sự kiện với mục đích bôi nhọ giáo hội công giáo về nạn lạm dụng tính dục trẻ em. Tuyên bố trong cuộc họp báo hôm 13 tháng 11, Đức Hồng Y nói, giáo hội công giáo đã bị đưa vào một chiến dịch bôi nhọ, trong đó người ta tạo cho dư luận cảm tưởng giáo hội ém nhẹp những vụ lạm dụng và thuyên chuyển kẻ lạm dụng từ chỗ này sang chỗ khác. Đức Hồng Y Bell nhắc lại rằng, trong thời gian từ 16 đến 20 năm qua, giáo hội công giáo đã nghiêm túc tìm cách giải quyết vấn đề lạm dụng và không hề có ý định phủ nhận tầm mức những hành động sai trái trong giáo hội. Nhưng thực tế là người ta đưa ra những lời phê bình thái quá và phóng đại. Đức Hồng Y chào mừng Ủy ban điều tra và nhận định rằng đây là cơ hội để tách rời những sự kiện khách quan khỏi những điều tưởng tượng. Ngài hy vọng cuộc điều tra sẽ mang lại an bình cho các nạn nhân vì họ sẽ cảm thấy công lý được thực thi. Ngoài ra, Đức Hồng Y cho biết sẽ chào mừng việc duyệt lại các nghị định và đường hướng của giáo hội nhằm phòng ngừa và xử lý những vụ lạm dụng. Từ mấy thập niên qua, Đức Hồng Y George Bell đã quan tâm giải quyết những vụ xì căng đan lạm dụng tại Australia. Khi còn là Tổng giám mục giáo phận Sydney, Ngài đã đề ra quy luật gọi là câu trả lời của Melbourne, chứa đựng các quy tắc xử lý của giáo phận đối với những vụ lạm dụng. Một năm sau đó, kế hoạch này được đổi tên thành Tiến tới sự chữa lành và được toàn thể các giáo phận tại Australia chấp nhận. Đồng thời, Đức Hồng Y luôn bác bỏ những lời cáo buộc là Ngài ém nhẹm các vụ lạm dụng của giáo sĩ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả! Sáng hôm qua, 14 tháng 10, gần 9.000 tín hữu hành hương đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tiếp kiến chung tại Đại Thính Đường Phaolô VI ở nội thành Vatican. Trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha đến, danh sách các phái đoàn đã được xướng lên và giới thiệu với mọi người, và các ca đoàn hiện diện cũng trình diễn những bài ca ngắn. Lúc 10 giờ 40 phút, Đức Thánh Cha tiến vào đại thính đường giữa tiếng vỗ tay reo hò chào mừng của mọi người. Và trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về năm đức tin. Ngài đặc biệt quảng diễn 3 con đường dẫn đến sự nhận biết Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, thứ tư tuần trước, chúng ta đã suy tư về niềm ước mong Thiên Chúa mà mỗi người mang trong thẳm sâu tâm hồn mình. Hôm nay, tôi muốn tiếp tục đào sâu khía cạnh này, suy tư vắn tắt về một vài con đường để đạt tới sự nhận biết Thiên Chúa. Nhưng tôi muốn nhắc nhớ rằng, sáng kiến của Thiên Chúa luôn đi trước mọi sáng kiến của con người, và cả trong hành trình tiến về Chúa, chính Chúa soi sáng cho chúng ta trước, Ngài hướng dẫn và dìu dắt chúng ta, luôn tôn trọng tự do của chúng ta. Chính Chúa cho chúng ta đi vào cuộc sống thân mật với Ngài, tự biểu lộ và ban cho chúng ta ơn có thể đón nhận mặc khải ấy trong đức tin. Tuy nhiên, có những con đường có thể mở tâm hồn con người để họ nhận biết Thiên Chúa, có những dấu hiệu dẫn đến cùng Thiên Chúa. Dĩ nhiên, nhiều khi chúng ta có nguy cơ lầm lẫn vì những ánh đèn của thế gian làm giảm bớt khả năng của chúng ta đi theo những con đường hoặc đọc những dấu chỉ ấy. Nhưng Thiên Chúa không mỏi mệt trong việc tìm kiếm chúng ta. Ngài trung tín với con người mà Ngài đã tạo dựng và cứu chuộc. Ngài gần gũi cuộc sống chúng ta vì Ngài yêu thương chúng ta. Xác tín này phải tháp tùng chúng ta hàng ngày, cả khi có một số não trạng lan tràn, làm cho giáo hội và Kitô hữu khó thông truyền niềm vui tin mừng cho mỗi thụ tạo và dẫn đưa mọi người đến gặp gỡ Chúa Giê-xu là đấng cứu thế duy nhất. Tiếp tục bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói.
Oggi lo sappiamo, non mancano le difficoltà e le prove per la fede, spesso poco compresa, contestata, rifiutata. San Pietro l'abbiamo sentito appena, diceva ai suoi cristiani.
Ngày nay không thiếu những khó khăn và thử thách đối với đức tin. Đức tin thường ít được hiểu rõ, bị phản đối và phủ nhận. Thánh Phêrô đã nói với các tín hữu Kitô của Ngài, anh chị em hãy luôn sẵn sàng trả lời một cách dịu dàng và tôn trọng cho những ai hỏi anh chị em về niềm hy vọng trong tâm hồn anh chị em. Tại Tây Phương trước đây, trong một xã hội được coi là Kitô, đức tin là môi trường trong đó chúng ta sinh sống. Đối với phần lớn dân chúng, việc tham chiếu và gắn bó với Thiên Chúa là điều thuộc về đời sống thường nhật. Ai không tin thì phải chứng minh tại sao mình không tin. Nhưng trong thế giới ngày nay, tình trạng thay đổi và tín hữu Kitô ngày càng phải có khả năng làm chứng về đức tin của mình. Thời nay người ta nhận thấy một hiện tượng đặc biệt nguy hiểm đối với đức tin. Thực vậy, có một hình thức vô thần mà chúng ta gọi là vô thần thực hành, trong đó người ta không phủ nhận các chân lý đức tin hoặc các lễ nghi tôn giáo, nhưng chỉ coi chúng là vô nghĩa, không quan trọng đối với cuộc sống thường nhật, những điều tách rời khỏi cuộc sống và vô ích. Vì thế, nhiều khi người ta chỉ tin nơi Thiên Chúa một cách hời hợt, người ta sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Nhưng rốt cuộc lối sống này càng tàn hại hơn nữa, vì nó đưa tới sự dửng dưng đối với đức tin và vấn đề Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong thực tế, một khi xa lìa Thiên Chúa, thì con người bị thu hẹp vào một chiều kích, chiều ngang, và chính thái độ thu hẹp này là một trong những nguyên nhân căn bản đưa tới các chế độ độc tài, gây ra những hậu quả bi thảm trong thế kỷ vừa qua, cũng như cuộc khủng hoảng các giá trị mà chúng ta đang thấy. Khi làm lu mờ sự tham chiếu Thiên Chúa, thì người ta cũng che khuất chân trời luân lý đạo đức để nhường chỗ cho chủ thuyết duy tương đối và một quan niệm mơ hồ về tự do. Tự do này, thay vì có sức giải thoát, thì rốt cuộc lại ràng buộc con người vào những thần tượng. Nếu Thiên Chúa không còn vị thế trung tâm nữa, thì con người cũng đánh mất chỗ đứng đúng đắn của mình, không còn tìm thấy chỗ đứng của mình nữa trong các loài thụ tạo, trong tương quan với tha nhân. Đứng trước bối cảnh đó, giáo hội trung thành với mệnh lệnh của Chúa Kitô không bao giờ ngừng khẳng định chân lý về con người và về vận mệnh của con người. Công đồng chung Vatican II đã quả quyết vắn tắt rằng, lý do cao quý nhất của phẩm giá con người, hệ tại ơn gọi hiệp thông của họ với Thiên Chúa. Ngay từ khi mới sinh ra, con người đã được mời gọi đối thoại với Thiên Chúa. Thực vậy, con người không hiện hữu nếu không được Thiên Chúa bảo tồn. Vì được Thiên Chúa dựng nên và được Ngài luôn luôn yêu thương, con người không sống hoàn toàn theo chân lý nếu không nhìn nhận Chúa một cách tự do và không tín thác vào đấng tạo dựng nên mình.
Tiếp tục bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua, Đức Thánh Cha nói, như vậy, đức tin được kêu gọi mang lại câu trả lời một cách dịu dàng và tôn trọng cho chủ thuyết vô thần, chủ thuyết hồ nghi, sự dửng dưng đối với chiều dọc, để con người thời nay có thể tiếp tục tự hỏi về sự hiện hữu của Thiên Chúa và tiến bước trên những con đường dẫn đến Chúa. Tôi muốn nhắc đến vài con đường xuất phát từ suy tư tự nhiên, cũng như từ chính sức mạnh của đức tin. Tôi muốn trình bày một cách rất cô đọng ba từ này là thế giới, con người và đức tin. Từ thứ nhất là thế giới. Thánh Augustino, người đã tìm kiếm chân lý lâu dài trong cuộc đời và đã được chân lý nắm bắt. Thánh nhân có một trang rất hay và nổi danh, trong đó Ngài khẳng định, hãy hỏi vẻ đẹp của trái đất, của biển khơi, của không khí bị loãng và lan ra khắp nơi. Hãy hỏi vẻ đẹp của trời cao, hãy hỏi tất cả những thực tại ấy, tất cả đều sẽ trả lời bạn. Hãy nhìn chúng và xem chúng đẹp dường nào, vẻ đẹp của chúng như một bài ca chúc tụng. Vậy những thụ tạo đẹp đẽ như vậy, tuy là hay thay đổi, ai đã làm ra chúng, nếu không phải là đấng chính là vẻ đẹp bất biến. Tôi thiết nghĩ cần phải phục hồi và giúp con người ngày nay phục hồi khả năng chiêm ngắm thiên nhiên, vẻ đẹp và cơ cấu của thiên nhiên. Thế giới không phải là một mớ hỗn mang không hình dạng, nhưng hễ càng biết thế giới và càng khám phá những cơ cấu tuyệt vời của nó, chúng ta càng thấy một kế hoạch và thấy rằng có một trí tuệ sáng tạo. Nhà bác học Albert Einstein nói trong các luật lệ thiên nhiên có biểu lộ một lý trí cao cả đến độ tất cả các lý lẽ của tư tưởng và những hệ thống của con người chỉ là một phản ánh hết sức nhỏ bé so với lý trí ấy. Vì thế, con đường thứ nhất dẫn đến sự khám phá Thiên Chúa là chiêm ngắm thiên nhiên với cặp mắt chăm chú.
Từ thứ hai là con người. Cũng Thánh Augustino có một câu hỏi thời danh, trong đó Ngài nói rằng, Thiên Chúa ở sâu thẳm trong tôi hơn cả chính tôi. Từ đó, Thánh Nhân đưa ra lời mời gọi, bạn đừng đi ra khỏi chính mình, hãy trở về lòng mình, trong con người nội tâm có chân lý cư ngụ. Đây là một khía cạnh khác mà chúng ta có nguy cơ lạc mất trong thế giới ồn ào và chia trí chúng ta đang sống. Khả năng dừng lại và nhìn vào chiều sâu của chính mình và đọc niềm khao khát vô biên mà chúng ta mang trong mình, thúc đẩy chúng ta đi xa hơn và dẫn chúng ta đến một đấng có thể làm cho mãn nguyện. Từ thứ ba là đức tin. Nhất là trong thực tại ngày nay, chúng ta không được quên rằng một con đường dẫn đến sự nhận thức và gặp gỡ Thiên Chúa chính là cuộc sống đức tin. Ai tin thì kết hiệp với Thiên Chúa, cởi mở đối với ân thánh của Ngài, sức mạnh của bác ái. Như thế, cuộc sống của họ trở thành chứng tá không phải về mình, nhưng về đấng phục sinh, mà họ không sợ biểu lộ niềm tin của mình trong đời sống thường nhật. Họ cởi mở đối thoại, biểu lộ tình bạn sâu xa trên hành trình của mỗi người và biết mở ra những ánh sáng hy vọng cho nhu cầu cần được cứu chuộc, nhu cầu hạnh phúc tương lai. Một Kitô hữu, một cộng đoàn chăm chỉ hoạt động và trung thành với dự phóng của Thiên Chúa đấng yêu thương chúng ta trước, là một con đường ưu tiên đối với những người ở trong sự dửng dưng hoặc nghi ngờ về cuộc sống và hoạt động của mình. Nhưng điều này đòi mỗi người làm chứng về đức tin của mình ngày càng trong sáng, thanh tẩy cuộc sống của mình để nó phù hợp với Chúa Kitô.
Sau bài huấn giáo dài bằng tiếng Ý, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã tóm tắt bằng các sinh ngữ khác và chào thăm một số nhóm trong các phái đoàn hành hương, đặc biệt ca đoàn của nhà thờ chính tòa Westminster của Anh giáo ở London đã hát mừng Đức Thánh Cha bài ca Tu es Petrus, con là Phêrô. Trong phần chào thăm cuối cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến các tham dự viên diễn đàn do Caritas Quốc tế tổ chức, các thừa sai, các linh mục, tu sĩ và giáo dân tham dự khóa học do Đại học Giáo hoàng Salesiana tổ chức. Ngài cầu mong cho cuộc viếng thăm tòa Thánh Phêrô giúp mọi người canh tân tinh thần và dấn thân truyền giáo. Sau cùng với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ Thánh Alberto Cả mừng vào ngày hôm nay 15 tháng 11 là bổn mạng của các nhà khoa học tự nhiên. Ngài nói, hỡi những người trẻ thân mến, các con hãy biết dung hòa việc học hành nghiêm túc với những đòi hỏi của đức tin. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha và mọi người đã hát kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio IX cho một việc đền tội rất dễ làm.
Câu chuyện sau đây xảy ra tại nước Ý, dưới thời Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Pio IX còn sống, tức là vào hậu bán thế kỷ 19. Một ngày, một người đàn ông giàu sang và đắm mình trong tội lỗi, quyết định lên đường đến thủ đô Roma để được xưng tội với Đức Giáo Hoàng Pio IX. Đức Thánh Cha ưu ái tiếp rước ông và lắng nghe ông xưng tội. Hối nhân tỏ ra thật lòng ăn năn về các tội đã phạm. Thế nhưng, đến phần lãnh việc đền tội, chắc chắn là tương ứng với các tội đã phạm, hối nhân tỏ ra bất mãn và chống đối. Về việc ăn chay, thì ông lấy cớ là sức khỏe yếu kém, không thi hành được. Còn chuyện đi bộ hành hương thì cũng thế, ông không đủ sức để thi hành. Nếu phải đọc nhiều kinh, thì ông lại không có thời giờ vì ông luôn bận bịu với công việc làm ăn. Thật ra, ngăn cản chính yếu đến từ sự kiện hối nhân thấy rằng với các việc đền tội vừa kể không thích hợp chút nào với điều kiện xã hội giàu có, sang trọng của ông. Sau tất cả các lý lẽ để từ chối việc đền tội như thế, Đức Thánh Cha Pio IX liền quyết định trao cho hối nhân chiếc nhẫn bằng vàng trên đó có khắc hàng chữ Memento Mori, hãy nhớ rằng con sẽ chết. Và truyền phải lặp đi lặp lại nhiều lần câu hãy nhớ rằng con sẽ chết trong ngày. Hối nhân vui vẻ chấp nhận việc đền tội và bằng lòng ra về. Kể từ đó, cứ mỗi lần đôi mắt ông nhìn xuống chiếc nhẫn bằng vàng, ông đều lặp lại câu nói cứu rỗi cho đến độ, câu nói như khắc vào tâm trí khiến ông không thể nào quên được. Chưa hết, với thời gian, câu nói khiến ông phải hồi tâm suy nghĩ, ông tự nhủ. Bởi vì đằng nào mình cũng phải chết, thì cách tốt nhất là phải dọn mình cho biến cố trọng đại này. Và ích lợi gì nếu mình thu góp thật nhiều tài sản và tiền của, để rồi khi chết lại không mang theo được qua thế giới bên kia. Hơn nữa, không nên thu tích của cải đời này bởi vì cuộc sống thật ngắn ngủi và thật mau qua, y như chiếc bóng hoặc như cánh lá bị gió thoảng mang đi. Từ những suy nghĩ trên đây, ông nhà giàu tự ý buộc mình làm các việc đền tội còn nặng nề hơn là các việc đền tội mà Đức Thánh Cha Pio IX đã đề nghị vào ngày ban phép giải tội cho ông. Ông bắt đầu một cuộc sống thật sự chuẩn bị dọn mình chết. Sau cùng khi giờ chết đến, ông giơ đôi tay chào đón với lòng tràn đầy tin tưởng nơi tình yêu khoan hồng của Thiên Chúa là Cha. Ông im ái trút hơi thở cuối cùng. Câu chuyện thứ hai liên quan đến cuộc đời thánh nữ Rosalinda. Mặc dầu là thiếu nữ đạo hạnh, cô Rosalinda không thờ ơ với việc chú ý đến nhan sắc. Cô thích trang điểm và ăn mặc hợp thời trang. Cô đặc biệt chăm sóc thật kỹ mái tóc ống ả của mình. Cô dành rất nhiều thời giờ để vuốt ve chải chuốt bộ tóc. Một ngày như thường lệ, cô đứng trước gương soi để ngắm nghía và để kiểm xem các lọn tóc có ngay ngắn hay không. Thì thay vì nhìn thấy hình ảnh của cô Rosalinda lại trông thấy gương mặt đầy vết thương và đẫm máu của Đức Chúa Giêsu Kitô chịu tử nạn. Đầu Chúa mang vòng gai, bị gai đâm thủng, đôi mắt Chúa đầy nước mắt và máu chảy dài xuống mặt. Môi Chúa bị rách và bị khô vì khát nước. Một gương mặt làm đau nhói con tim khi chiêm ngắm. Cùng lúc ấy, tai cô Rosalinda nghe các lời này của Thầy Chí Thánh. Con thấy cha bị thảm thương như thế nào chưa? Con có thấy các mũi gai nhọn đâm thủng đầu cha không? Chính cái đổm dáng phù du của con là những chiếc gai đâm thủng đầu cha. Hơn thế nữa, con thấy rõ là cha vẫn yêu con mặc dù con xúc phạm đến cha cách nặng nề. Có người đàn ông nào yêu con cho đến tình trạng tàn tệ này không? Vậy thì con muốn làm vui lòng ai nếu không phải là làm vui lòng cha? Thế là cô Rosalinda liền quỳ sụp dưới chân Đức Chúa Giêsu, lòng đau đớn và bồi hồi khôn kề xiết. Cô bật lên khóc nức nở, cô cắt ngay bộ tóc đẹp và tận hiến toàn thân cho Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Cô cũng quyết định giữ mình đồng trinh và không chọn người đàn ông nào khác ngoại trừ Đức Chúa Giêsu Kitô là phu quân duy nhất của lòng mình. Đọc lời Chúa trong sách Giảng Viên, phù vân quả là phù vân quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt trời. Thế hệ này đi, thế hệ kia đến. Nhưng trái đất mãi mãi trường tồn. Mặt trời mọc, rồi lặn, mặt trời dội dã ngã xuống nơi nó đã mọc lên. Gió thổi xuống phía nam, rồi xoay về phía bắc. Gió xoay lui xoay tới, rồi gió đi. Gió trở qua trở lại vòng vòng. Mọi khúc sông đều xuôi ra biển, nhưng biển cũng chẳng đầy. Sông chảy tới đâu, thì từ đó sông lại tiếp tục. Chuyện gì cũng nhàm chán, chẳng thể nói gì hơn. Mắt có nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấy gì lạ, tai có nghe đến mấy cũng chẳng thấy gì mới. Điều đã có, rồi ra sẽ có, chuyện đã làm, rồi lại sẽ làm ra. Dưới ánh mặt trời, nào có chi mới lạ?
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bước Theo Thầy do Hồng Ân phụ trách. Tuần này sẽ nói về đề tài, xin đụng đến trái tim con.
Sinh vào cuộc đời, ta được trao một trái tim biết yêu thương. Con tim giúp ta có thể yêu thương người khác và cảm nhận tình yêu thương người khác dành cho mình. Yêu thương là điều tốt đẹp nhất nơi con người. Càng yêu thương, chúng ta càng trở nên người hơn. Ai đó đã từng nói, chân lý cuối cùng của cuộc đời này là yêu thương có nghĩa là sống, và sống là yêu. Con người sinh ra từ bản chất là tốt lành, là biết yêu thương, nên Mạnh Tử từng nói rằng nhân chi sơ tính bản thiện. Tuy nhiên, khi chứng kiến biết bao nhiêu tội ác trong lịch sử nhân loại, nhiều người cho rằng con người từ bản chất là xấu xa. Tuân Tử nói, nhân chi sơ tính bản ác, nghĩa là mới sinh ra con người đã mang tính ác trong mình. Còn triết gia hiện sinh trên Phôn Sạc đã chua chát thốt lên rằng, con người là địa ngục của nhau. Nếu thành thật với lòng mình, ai trong chúng ta cũng nhận ra một khả năng yêu thương và một khao khát được yêu nằm kín ẩn trong trái tim mình. Đứng trước những đau khổ của người khác, trái tim ta thường chung nhịp đập với họ. Nó mách bảo cho ta biết mình phải làm gì để diễn tả tình yêu dành cho người đó. Tuy nhiên, không ít lần ta lại thấy mình thờ ơ lạnh đạm trước những nỗi khổ đau và nhu cầu của tha nhân. Ta muốn yêu thương nhưng ta không thể. Ta muốn hành động nhưng có điều gì đó đang chặn đứng bước chân ta. Ta tự hỏi, tại sao mình lại thờ ơ lạnh đạm như vậy? Ta tự vấn chính mình và lấy làm xấu hổ với mình. Bản thân mến, trước hết, không ai có khả năng cho điều mà họ không có. Trong tình yêu cũng vậy, ta không thể yêu người khác nếu không cảm nhận được tình yêu của người khác dành cho mình. Ta không thể cảm nhận được tình yêu có thể là do ta lớn lên trong một môi trường không mang âm hưởng của tình yêu, nhưng cũng có thể do ta không mở lòng mình ra để đón nhận. Mặt khác, chúng ta thấy mình không thể yêu thương người khác vì không còn tin vào tình yêu. Vì một biến cố nào đó, chúng ta cảm thấy tình yêu của mình bị bội phản. Ta đã từng yêu thương, yêu rất nhiều. Nhưng rồi trái tim ta đã bị thắt lại trước sự bội phản của người khác, và từ đó không còn khả năng để yêu thương nữa. Đôi lúc, ta không thể yêu thương và đồng lòng trắc ẩn trước những nỗi đau khổ và nhu cầu của tha nhân, vì ta không còn tin vào điều tốt nữa. Vì nghĩ rằng điều tốt không tồn tại, nên ta vô cảm trước những điều tốt đẹp trong cuộc đời này. Cuối cùng, tâm lý thờ ơ lạnh đạm cũng có thể xuất phát từ tâm lý sợ. Sợ cái ác, sợ kẻ gian, sợ trách nhiệm, sợ liên lụy đến bản thân, sợ bị lừa đảo, vân vân. Trong cuộc sống, nhiều lúc ta phải đối diện với những nỗi sợ này. Nỗi sợ này có thể đến từ những kinh nghiệm đau thương. Nơi đó, ta đánh mất lòng tin vào chính mình và vào người khác. Nhưng có thể chúng ta còn sợ hãi vì tình yêu của mình chưa đủ lớn và trái tim chưa đủ quảng đại để dấn thân. Thiên Chúa là tình yêu và Đức Giê-xu là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Ngài đã yêu thương nên đã đi vào cuộc đời và sống trong một xã hội cụ thể. Trong xã hội Do Thái xưa, Đức Giê-xu đi tới đâu mà gặp người đau khổ cần cứu giúp thì người luôn ra tay giúp đỡ, không bao giờ từ chối. Đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó. Đức Giê-xu có thể yêu thương hết mọi người vì Ngài có một trái tim biết chành thương. Trái tim của Ngài luôn rung lên trước những nỗi đau khổ của người khác. Xin Đức Giê-xu chạm đến trái tim của mỗi người chúng ta, để trái tim ta được biến đổi, những vết thương được chữa lành. Khi được Ngài chạm đến, trái tim ta không còn chai cứng, vô tâm và nhẫn tâm, nhưng trở nên tế nhị, nhạy bén và đầy tình cảm thương. Hơn nữa, để có thể yêu thương, ta cần có kinh nghiệm mình được yêu. Tình yêu nhận được từ những người thân, bạn bè và đôi lúc cả những người mà ta không quen biết. Hơn hết, tình yêu thương lớn lao mà ta nhận được từ chính Thiên Chúa, được thể hiện cụ thể qua Đức Kitô, Đấng đã làm người và đã chịu chết vì ta. Nghiệm thấy tình Chúa yêu ta thật khó để ta không yêu lại. Lạy Chúa Giê-xu, ta ơn Chúa vì đã ban cho con một trái tim để yêu thương, để cảm nhận được tình yêu và để yêu. Nhiều lúc con muốn yêu thương người khác, không ít lần trái tim con đã thổn thức và rung động trước những mảnh đời bất hạnh. Nhưng những kinh nghiệm đau thương làm con sợ hãi. Con sợ bị lừa dối, bị hiểu lầm, bị bội phản. Xin Chúa đụng chạm đến trái tim con, để con có thể vượt qua sợ hãi, thành kiến và rào cản, để con cũng biết rung động, trước nỗi đau khổ của người khác và nhu cầu của anh chị em mình. Amen.
Một bước theo thầy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ năm tuần tới. Rất mong nhận được nhiều phản hồi và đóng góp của các bạn cho chương trình. Mọi thư từ liên lạc xin gửi về địa chỉ bước theo thầy vcacomgmail.com.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, thứ ba 20 tháng 11 tới đây, cuốn sách Thời thơ ấu của Đức Giêsu do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 biên soạn sẽ được xuất bản. Roma, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi gia tăng sự cộng tác giữa Italia và Tòa Thánh, cũng như giữa nhà nước và giáo hội tại Italia để nâng đỡ các gia đình. Sydney, Hội đồng Giám mục Australia chào mừng quyết định của chính phủ thành lập Ủy ban Hoàng gia điều tra về các vụ lạm dụng tính dục trẻ em trong mọi lĩnh vực tại nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net.
Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.